Phật Di Đà có thể một lời mở ra cõi tịch tiếp người vãng sanh. Mười phương ai phát lòng thành, nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài, vãng sanh tịnh độ. Tiếng tâm niệm. Chào Tam Bảo Tâm Sư. Về cái vụ tiếng tâm niệm trong tịnh độ thì không có cách gì mà làm cho người ta hiểu và thấy được. Nên dùng reverb và niệm trong ba tông. Lần thứ nhất ở tông La, tức là A. Lần thứ hai ở tông Si, tức là tông Bi. Lần thứ ba lại là tông Đô, tức là tông Si. Mình niệm xuống hẳn một octave, tức là một quãng tám, cho dễ nghe. Chủ yếu là nói cho bà con hiểu được cái ý để theo đó mà thực hành. Và đành phải nói thêm là, trong các niệm lạ đời này, tiếng niệm còn cao hơn nữa và cao theo trí tưởng tượng có thể với tới được. Và lại dặn bà con rằng, khi làm như vậy, có nghĩa là vừa dùng tâm niệm vừa quán và đồng thời vừa nâng cái âm thanh của tâm niệm càng lúc càng cao. Tự nhiên hành giả sẽ thấy trong tư tưởng nó tự động vang ra một tiếng rất là mạnh, rất là đúng. Tư Bu gọi là tiếng tâm niệm. Từ khi tự tìm ra cái tâm âm thanh chuẩn này rồi thì hành giả tiếp tục hướng về đó mà niệm. Tâm niệm này có tác dụng là gặp được Bổn Tôn, là vị Bồ Tát, hay là vị Phật làm chủ cái chân ngôn, hay là danh hiệu đang niệm. Không làm như vậy thì bà con sẽ lấy MP3 ở máy niệm Phật ra làm. Và như vậy là lại đụng đầu với dục giới, và kết quả là tốn xu và chả làm ăn gì được hết. So với tiếng hét, tiếng thét, thì bà con mới làm quen với hoa sen trên đá sẽ thấy kinh dị và không giống ai và đồng thời ghê rợn lắm. Cho dù ta bà tầm sư có hét cao như thế nào đi nữa, thì nó cũng không đúng. Tì Bù đã tắt tiếng, ho sặc sụa, hai con mắt lồi ra nhưng cũng chưa có được. Chưa có ai ngu như Tì Bù mà. Vả lại, dù gì đi nữa, khi phải hét thì ca sĩ chuyên nghiệp đều có khuynh hướng đưa xa cái micro ra xa và đồng thời đưa xuống phía dưới để thâu lấy âm bass. Ca sĩ làm như vậy cho nó bớt chói tai. Còn nếu không thì chính kỹ sư âm thanh trong hậu trường sẽ điều chỉnh bằng cách bớt âm thanh cho vừa đủ nghe. Tibu làm cái chiêu này để phụ cho ca sĩ đi chấm liên. Khi cô này còn là thanh nữ và ca tại Đà Lạt Hotel. Trên đây là vài dòng về âm thanh cao. Còn âm thanh trầm thì, để ý đến tiếng tụng của các thầy bên Tây Tạng. Tuy là giọng trầm, mà các thầy đã khổ luyện với nó rất là cam go. Nhưng âm thanh này, nó lại là một trời, một vực với tâm âm thanh của thực tế. Cách niệm của hoa sen trên đá. Cùng một tiêu chuẩn trên, khi hành giả dùng tâm thức để mạo hiểm trong lãnh vực giọng trầm này thì sẽ có lúc tự nhiên cái tâm giọng nó trùng khít với tâm âm thanh chuẩn và tự động trở nên rền và vang rất là đã. Cảm giác là tất cả các tế bào trong thân thể đều chuyển động và cùng niệm luôn. Biết được bí quyết này, thì cứ mỗi lần niệm để hộ trì cho ai đó, thì cứ mò về chỗ giọng trầm này mà làm là không còn gì hay hơn. Tất nhiên là, không có chuyện niệm khơi khơi mà được đâu nghe bà con. Nhưng mà tất nhiên là vừa niệm vừa quán, theo kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt, thì phép lạ nó mới xảy ra. Trích trong diễn đàn, hoa sen trên đá, một pháp âm Bài Ti Bu trả lời thứ 19, lúc 6 giờ 29 phút 28 giây, vào chiều ngày 1 tới tháng 3 năm 2012. Nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian, nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.